ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1370, trở về, kiếm thần thân truyền Tô Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Quái vật a, thượng đế. Kia rốt cuộc là cái gì? Chạy mau a, quái vật đến rồi. Bởi vì không trung đột nhiên xuất hiện tà thần, để Norman đế quốc quốc đô bên trong lần nữa lâm vào khủng hoảng. Tô Tầm cùng tiểu tiên nữ ra hoàng cung mật thất, ngửa đầu nhìn xem không trung tôn này ba đầu sáu tay tà thần. Là tà thần. Tiểu tiên nữ gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, mím chặt môi, trong mắt đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Tà thần là sa đọa thiên sứ hoặc tiên nữ. Bọn hắn bản thân liền có lực lượng cường đại, vì lực lượng mạnh hơn mà sa đọa. Trong lòng tràn ngập giết chóc cùng bạo lực. Ta chủ giáng lâm thế gian. Các ngươi những này mưu phản người tất cả đều muốn chết. Tất cả đều muốn chết. Ha 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 ha. Hoàng hậu đứng tại cách đó không xa trên đất trống. Tóc đen bị gió thổi đến lộn xộn. Ánh mắt điên cuồng. Phát ra cú vọ giống như tiếng cười. Để người không hiểu cảm giác có loại hàn ý. Ti tiện nhân loại. Đem trong tay ngươi tấm gương giao cho ta. Ta sẽ tha thứ tội lỗi của ngươi. Cũng cho phép ngươi nằm sấp trên mặt đất hôn ngón chân của ta. Làm nô lệ của ta. Tà thần ánh mắt khóa chặt tại Tô Tầm trên thân. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm. Kỳ vọng Tô Tầm đem tấm gương cho tà thần. Sau đó tà thần chủ động rời đi. Nhưng Tô Tầm là loại kia thụ uy hiếp người sao? Hắn không sợ nhất liền là bị uy hiếp. Ngươi xúc sinh này là đang nói chuyện với ta phải không? Tô Tầm không có chút rung động nào nhìn qua tà thần. Oanh, toàn trường lập tức là sôi trào. Tô Tầm lại dám mắng tà thần là xúc sinh. Mặc dù đối phương dáng dấp hoàn toàn chính xác như cái xúc sinh. Nhưng ngươi cũng không thể nói thẳng ra nha. Rốt cuộc lời này nhiều tổn thương xúc sinh a. Ti tiện nhân loại, cũng dám vũ nhục ta. Chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Tà thần nổi giận. Trong mắt sát cơ cơ hồ là ngưng vì thực chất. Một con to lớn móng vuốt rơi xuống. Hắn muốn một thanh bóp chết cái này sinh vật cấp thấp. Ti tiện chính là ngươi. Xúc sinh, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đạp không mà lên. Khí thế trên người giống như phô thiên cái địa đổ xuống ra. Bước ra một bước. Sau lưng ngưng tụ ra một thanh ngàn trượng cự kiếm. Tất cả mọi người trông thấy một màn này đều là sợ ngây người. Đặc biệt là các người chơi. Ngọa táo, trong chúng ta xâm nhập vào một cái kiếm tiên. Trách không được Tô Tầm như vậy điêu. Nguyên lai là tu tiên giả. Chúng ta Lam Tinh lại có tu tiên giả. Chúng ta tới đến thế giới này. Không phải là Lam Tinh trên cái nào đó tu tiên đại năng giở trò quỷ đi. Cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai a, tà thần có chút luống cuống. Hắn có thể cảm nhận được. Lấy lực lượng của đối phương một cái ngón tay đều có thể ấn chết chính mình. Về phần đối phương tại sao muốn làm như vậy lòe loẹt hắn không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng mình bây giờ rất nguy hiểm. Cái này miệng nó là thượng đế hạ phàm sao? Nhân gian vì cái gì có thể có được loại lực lượng này? Tà thần ở trong lòng gào thét. Sau đó không chút do dự xoay người chạy. Thân thể cực tốc thu nhỏ. Muốn chạy. Hỏi qua bản tọa sao? Tô Tầm sau lưng ngàn trượng trường kiếm phá không mà ra. Khiến cho như vậy lòe loẹt đương nhiên là vì trang bức. Người sống không trang bức. Còn có ý nghĩa gì? Rốt cuộc người đều là bước đi ra. Oanh! Ngàn trượng trường kiếm trực tiếp đem tà thần chảm bạo. Dễ dàng để đám người phảng phất coi là tà thần là tại tự sát. Thượng đế! Đây là nhân loại lực lượng sao? Thiên chủ ở trên. Norman đế quốc quốc dân nhóm quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Làm sao vậy? Không biết ta. Tô Tầm rơi vào mặt đất. Nhìn xem tiểu tiên nữ. Ngươi. Tiểu tiên nữ mở to hai mắt nhìn. Miệng đều đã trương thành hình chữ O. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thậm chí là bởi vì quá mức chấn kinh cùng khẩn trương. Ngay cả lời nói không rõ ràng. Ta thế nào? Tô Tầm học bộ dáng của nàng nói chuyện. Ngươi là thánh nhân. Lần này là Tô Tầm trong tay ma kính mở miệng. Ngươi không phải thế giới này đồ vật. Tô Tầm nhìn xem ma kính. Tu vi khôi phục về sau. hắn cũng từ ma kính trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây là một kiện thần khí cấp bậc pháp bảo, bản nguyên so Long Quý kiếm mạnh hơn, chỉ yếu tại bàn cổ phủ. Hắn liền nói chuyện cổ tích thế giới bên trong làm sao lại xuất hiện như vậy như bức tấm gương. Nguyên lai là cái xứ khác kính. Ta còn có cái danh tự. Côn Lôn kính. Ma kính nói. Tây Vương mẫu pháp bảo. Côn Lôn kính. Tô Tầm bán tín bán nghi. Bởi vì nếu như là Côn Lôn kính, vậy cái này lực lượng không khỏi lại quá yếu một chút. Không phù hợp a. Rốt cuộc trong tay hắn tam sinh thạch liền là dùng một cái bên trong tiểu thế giới suy yếu bản Côn Lôn kính luyện chế. Đều có thể có nhìn thấy người kiếp trước kiếp này hiệu quả. Mà mặt này ma kính trên thân đã có cửu châu khí tức. Nếu thật là Côn Lôn kính, đã nói lên rất có thể là hoa hạ truyền thống trong thần thoại kia mặt thật. Côn Lôn kính, truyền thống trong thần thoại thật. Côn Lôn kính thế nhưng là có được vọt toa thời không? Không có gì không biết năng lực, mà hắn lại bản thân càng là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo loại phòng ngự. Nhưng mặt này ma kính có chút quá yếu. Nghe thấy Tô Tầm nói ra Tây Vương mẫu ba chữ, ma kính lập tức kích động. Người đến từ Cửu Châu, nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy ma kính nói ra Cửu Châu hai chữ, Tô Tầm đã tin. Côn Lôn kính giải thích nói, Cửu Châu đại chiến, Tây Vương mẫu nương nương trọng thương, ta thôi động vượt qua thời không năng lực mang nàng thoát đi đến đây giới. Nhưng giới này quy tắc cùng Cửu Châu là hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có tiên linh chi khí, mà ta cũng tại đại chiến bên trong hao phí quá nhiều linh lực. Không cách nào lại tiến hành hai lần xuyên qua. Thế giới này không có tiên linh chi khí. Nương nương không cách nào tự quyết hấp thu linh khí chữa thương. Ta cũng vô pháp bổ sung linh lực, vì duy trì nương nương sinh mệnh, ta đem mình còn lại lực lượng độ cho nàng, để nàng tạm thời bảo trì trạng thái ngủ say. Mình thì mang theo còn sót lại từng tia lực lượng ở cái thế giới này tìm kiếm cứu vớt phương pháp của nàng. Nói tới chỗ này, nó dừng lại một chút, sau đó ngay sau đó kích động nói, mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, cũng không biết trận đại chiến kia ngươi vì cái gì chưa từng xuất hiện. Nhưng đã ngươi đến từ Cửu Châu, ta khẩn cầu ngươi mau cứu nương nương. Nàng là vì Cửu Châu mà tổn thương. Kỳ thật nó hoàn toàn có thể bỏ mặc Tây Vương mẫu vẫn lạc. Rốt cuộc thánh nhân vẫn lạc về sau. Ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, cuối cùng sẽ lấy các loại khác biệt phương thức phục sinh. Chỉ là tình cảm của nó không bỏ xuống được thôi. Rốt cuộc phục sinh kiểu gì cũng sẽ trả giá đắt, tu vi cũng sẽ rơi xuống. Đối với thánh nhân tới nói, đột phá một lần đều muốn ngàn năm vạn năm, tu vi một lần rơi xuống mấy cái bậc thang. Cái này tương đương với vài vạn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nương nương thánh khu, hiện nay ở nơi nào? Tô Tầm không nghĩ tới ngay cả Tây Vương mẫu đều kém chút vẫn lạc. Đây chính là truyền thống trong thần thoại tư lịch rất già một vị thần tiên. Nhìn như vậy đến, trận đại chiến kia cũng quá thảm thiết đi. Nếu như tiếp qua mấy ngàn năm, hoặc là vài vạn năm, Cửu Châu cùng Thiên Yêu tộc những cái kia chiến tử vẫn là thánh nhân phục sinh trở về. Có phải hay không còn phải lại đánh một trận? Tô Tầm cảm thấy hiện tại song phương đều chỉ là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Rốt cuộc duy nhất một lần tạo thành mấy vị thánh nhân trọng thương hoặc là vẫn lạc. Loại này cừu hận nhưng quá nghiêm trọng. Bất quá Thiên Yêu tộc nếu thật là năm đó ở thời kỳ viễn cổ bị trục xuất khỏi Cửu Châu tứ đại hung thú, muốn tìm Cửu Châu tiên Phật nhóm báo thù nhưng cũng nói được. Côn Lôn kính đáp, tại một tòa trong núi tuyết, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, trong gương xuất hiện một tòa nguy nga núi tuyết hình tượng. Các ngươi, đến cùng là đang nói cái gì? Tiểu tiên nữ một mặt mộng bức, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Tô Tầm không có phản ứng nàng, mà là đối ma kính nói. Hiện tại liền mang ta tới. Được, ma kính thanh âm ẩn chứa kích động. Tô Tầm vung tay lên, mang theo tiểu tiên nữ cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại một tòa trên tuyết sơn không? Nương nương liền tại bên trong. Ma kính nói, Tô Tầm một trưởng vỗ ra. Oanh, núi tuyết trực tiếp từ giữa đó nổ tung, bị một đoàn ánh sáng trắng bao quanh. Một nữ tử đang lẳng lặng bồng bềnh tại núi tuyết vị trí trung tâm. Nữ tử chỉ nhìn hình dạng ước chừng 27-28. Một trương trắng nõn, mặt trái xoan, mắt phượng đóng chặt, đỏ tươi, miệng nhỏ tựa như anh đào. Đầu đội mũ phượng, châm cài tóc làm trang trí. Một bộ màu đỏ hoa lệ váy dài, khí chất ung dung hoa quý, đoan trang tú lệ, cao quý không tả nổi. Từ trên đầu châm cài đến chân trên giày, tất cả đều là thần khí. Nữ nhân này một thân đều là bảo vật a. Phú bà, tuyệt đối phú bà, thật xinh đẹp. Tiểu tiên nữ nhìn ở lại, nói xinh đẹp không chỉ là Tây Vương mẫu nhan giá trị, mấu chốt là Tây Vương mẫu trang phục. Hoa hạ hoa phục, tinh mỹ rườm rà, vốn là có một loại đặc thù mị lực. Nương nương tu vi bao nhiêu? Tô Tầm hỏi Côn Lôn Kính. Bát phẩm thánh nhân. Tô Tầm hít sâu một hơi. Khoảng cách thánh nhân đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, thế mà đều có thể bị đánh thành dạng này. Thiên yêu tộc mạnh đến mức có chút không bình thường a, chẳng lẽ là tứ đại hung thú tứ tổ xuất thủ, lấy tiên đan cứu chữa, có thể hay không làm nương nương thanh tỉnh? Tô Tầm không hy vọng xa vời có thể đem Tây Vương mẫu một mực giữ ở bên người, nhưng có thể làm cho nàng hỗ trợ Bình Thái Châu cũng tốt. Quảng cáo, đơn giản tới nói, hắn nghĩ lâm thời ăn cơm chùa. Đương nhiên, nếu là Tây Vương mẫu không chê, hắn cũng không để ý ăn cả đời cơm chùa. Vô dụng, nương nương là bị thánh nhân gây thương tích, linh đan rượu dược gì đều vô dụng, chỉ có mang nàng tới một cái có tiên linh chi khí thế giới, nàng sẽ tự động chữa trị thương thế. Côn Lôn Kính bỏ đi Tô Tầm ý nghĩ, bị thương thành dạng này, dựa vào thánh thể tự động chữa trị, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể khỏi hẳn đâu. Bất quá cũng tốt, mình đem nàng mang theo trên người cẩn thận chiếu cố, nàng tình cũng không thể không báo ân đi. Tô Tầm vừa sải bước ra, đem Tây Vương mẫu ôm vào trong lòng. Thân thể mềm mại vẫn còn ấm độ, mềm mại vô cùng, người có thể nào như thế? Côn Lôn Kính trong nháy mắt liền nổ. Một cái nam tử xa lạ, sao có thể dùng tay đụng nương nương thánh thể? Ngậm miệng lại, ta cứu ngươi chủ nhân, nàng tạm thời báo đáp không được ta, ngươi liền thay chủ báo ân tốt. Tô Tầm vung tay lên, tại Côn Lôn Kính bị động tự nguyện tình huống dưới, đem nó thu nhập hệ thống không gian. Tây Vương mẫu là người sống, không có cách nào để vào hệ thống không gian, hắn chỉ có thể ăn chút thiệt thòi. Ôm nàng, hắn, Tô Tầm, chuyên môn thu về hai tay thánh nhân. Nàng là ai? Tiểu tiên nữ xa xa tung bay, thận trọng hỏi. Dù là nữ nhân này hôn mê bất tỉnh, nhìn thẳng đối phương nàng cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Tô Tầm nói, một cái người vĩ đại, không có những người này ngăn lại thiên yêu, người địa cầu từ xuất sinh chỉ sợ sẽ là thiên yêu nuôi nhốt đồ ăn. Sau đó hắn mang theo tiểu tiên nữ về tới hoàng cung. Vĩ đại, không thể diễn tả tồn tại, cảm ơn ngài trợ giúp, đây là ta mẹ kế cùng tỷ tỷ, dựa theo hứa hẹn, bọn họ hẳn là thuộc về ngươi. Đại vương tử một mực cung kính quỳ gối Tô Tầm trước mặt, thận trọng mở miệng. Rốt cuộc trước đó Tô Tầm kiếm chạm tà thần hình tượng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tô Tầm nhìn về phía hoàng hậu cùng công chúa Bạch Tuyết. Hoàng hậu vũ mị, lúc này một bộ sợ hãi, dáng vẻ đáng yêu, càng khiến người ta có trà đạp, lận xúc động. Công chúa Bạch Tuyết đầu đội thủy tinh vương miện, mặc một bộ màu trắng váy dài, khuôn mặt tinh xảo, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cục cưng kho lúa lại lớn. Vòng eo tinh tế, dưới làn váy thẳng tắp tuyết trắng, bắp chân bóng loáng động lòng người. Con mắt của nàng rất sạch sẽ, thuần khiết, thiện lương, không hổ là chuyện cổ tích đệ nhất thế giới mỹ nhân. Chuyện cổ tích bên trong công chúa Bạch Tuyết liền là chân thiện mỹ hóa thân. Mẹ ngươi lưu cho chính ngươi, ta chỉ cần nàng. Tô Tầm chỉ vào công chúa Bạch Tuyết, ác độc hoàng hậu vẫn là quên đi, bị lão đầu tử làm qua. Hắn thật sự là không muốn làm oan chính mình huynh đệ. Rốt cuộc hắn là cái rất nặng tình nghĩa huynh đệ người. Chỉ cần công chúa Bạch Tuyết mới xứng với hắn huynh đệ. Công chúa Bạch Tiết mấp máy đôi môi đỏ thắm, không nói gì, nhìn về phía Tô Tẩm ánh mắt có hiếu kỳ, có một từng tia e ngại, còn có một chút thẹn thùng. Sở dĩ thẹn thùng là bởi vì nàng biết mình được tuyển chọn ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa nàng sẽ trong vòng một đêm từ một cái nữ hài biến thành nữ nhân. Không, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Van cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Nguyên bản còn một mặt điềm đạm đáng yêu chi tướng ác độc hoàng hậu lập tức luống cuống. Trực tiếp tướng Tô Tầm đánh tới. Nhưng Tô Tầm thân thể trong nháy mắt hư hóa. Nàng vồ hụt, trực tiếp nhào trên mặt đất. Sau đó tại vương tử ánh mắt ra hiệu dưới, nàng bị thị vệ kéo ra ngoài. Chờ đợi nàng chính là vương tử trả thù. Tô Tầm nhìn về phía một vị người chơi. Sau đó lấy làm môi giới. Một sợi ý thức giáng lâm những này người chơi hành tinh mẹ. Cũng chính là người chơi trong miệng. Lam tinh, bởi vì 7 tỷ người đều bị chuyển rời đến chuyện cổ tích thế giới nguyên nhân. Lam tinh không có một ai. Công nghiệp thiết bị ngừng vận chuyển. Các loại động vật ở trong thành thị loạn xuyên. Toàn bộ thế giới lưu lại đặc thù năng lượng. Mùi vị quen thuộc A Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Những chủ thần này liền thích làm trò này. Lợi dụng những người khác đi thu thập bọn hắn cần một loại nào đó vật tư. Thích ngồi mát ăn bát vàng. Hắn ý niệm khẽ động. Thúc giục thời gian pháp tắc năng lực. Mặc dù hắn còn chưa chứng đạo thành thời gian chi chủ. Nhưng hắn tu liền là thời gian chi đạo cùng nguyên rủa chi đạo. Thời gian quay lại. Hắn nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo bào tím giáng lâm thế giới này. Sau đó thi triển đại thần thông. Đem Lam tinh người chuyển rời đến chuyện cổ tích thế giới. A, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Tô Tầm biểu lộ cổ quái. Bởi vì người kia trên thân lưu lại hắn nguyên rủa chi lực. Cho đến nay, bị hắn sử dụng nguyên rủa chi lực nguyên rủa qua một cái duy nhất may mắn. Liền là trước đó hắn tại trò chơi phó bản bên trong gặp phải chủ thần kia. Tô Tầm đoạt hắn chủ thần không gian. Đem nó luyện chế thành khí vận thu thập hệ thống cho đường tam tạng. Không nghĩ tới lại gặp được tên kia. Vậy đại khái liền là duyên phận đi. Tô Tầm nhếch miệng lên. Một cái tay xuyên qua thời gian. Vượt qua không gian. Hướng từ nơi sâu xa chộp tới. Thật vất vả gặp được. Cho ngươi thêm điểm liệu. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Đại Lục, Thần Châu, ngồi xếp bằng một vị thần tộc thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Kinh hô một tiếng, ra ra cứu ta, chấm, hừ, một sợi ý thức, ăn dám làm càn, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó kiếm quang chợt hiện, Tô Tầm nhô ra tay bị đánh nát. Hắn giáng lâm Lam tinh thế giới ý thức cũng trong nháy mắt phá toái. Chuyện cổ tích thế giới bên trong. Cảm nhận được ý thức phá toái, Tô Tầm bản thể trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Còn may là chỉ nói ý thức, nếu là mình bản thể giáng lâm, nói không chừng liền không về được. Vừa mới xuất thủ người kia là tu vi gì? Ngũ phẩm thánh nhân, lại hoặc là lục phẩm thánh nhân. Nhưng hắn có thể xác định một sự kiện, cái kia bị hắn nguyền rủa chi lực quấn thân thanh niên cũng tại Huyền Nguyệt Đại Lục. Chỉ là không biết là ở đâu cái châu. Mẹ nó, Huyền Nguyệt Đại Lục quá nguy hiểm. Làm sao cảm giác gặp được người đều mạnh hơn chính mình. Nhìn đến liền cầu tại bên trong năm châu phát triển. Quả nhiên là đúng. Nhưng vào lúc này, trên trời đột nhiên kim quang đại tác. Đâm vào người mắt mở không ra. Một đạo to lớn, toàn thân tản ra thánh quang thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Bên người còn đi theo mấy cái thập nhị dực thiên sứ. Ngọa tào, lão bà, mau nhìn thượng đế, có người chơi thốt ra. Hôm nay mẹ nó đến cùng là cái gì tốt thời gian? Tà thần, kiếm tiên, thượng đế tất cả đều tranh nhau xuất hiện. Thượng đế, là thượng đế, nhân từ thượng đế A, bảo vệ chúng ta đi. Thượng đế, chuyện cổ tích thế giới dân bản địa nhau nhau quỳ trên mặt đất. Vô lễ kẻ ngoại lai. Thượng đế từ trên cao nhìn xuống Tô Tầm. Lăn xuống đến nói chuyện. Tô Tầm một tay một chảo. Một tay kình thiên. Trực tiếp đem lên đế từ trên trời cứ thế mà lôi xuống. Ầm ầm đập xuống đất. Vô số phòng ốc bị nện đổ. Đá vụn cùng bụi mù tràn ngập. Chuyện cổ tích thế giới dân bản địa đều nhìn ở lại. Bọn hắn vĩ đại thượng đế thế mà bị người từ trên trời giật xuống tới. Vậy bọn hắn về sau còn cần đến bái thượng đế sao? Trực tiếp bái người kia không phải tốt. Thượng đế chật vật từ phế tích bên trong bò lên ra. Có chuyện gì không? Tô Tầm lạnh nhạt hỏi. Thượng đế liên tục nói. Không, không có việc gì. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Làm nhà mình là được. Loại quái vật này đến cùng là từ cái nào thế giới tới? Loại thực lực này chênh lệch cũng quá bắt nạt người đi. Nhà mình, rách nát như vậy phòng ở, bản tọa còn chướng mắt. Tô Tầm trêu tức nói một câu. Sau đó trực tiếp mang theo Reller, công chúa Bạch Tuyết, Tịch Nhan bọn người rời đi thế giới này. Từ đây chuyện cổ tích thế giới lưu lại một cái liên quan tới thiên ngoại tiên nhân truyền thuyết. Vô số người muốn đi thiên ngoại, mà Lam Tinh người tại chuyện cổ tích thế giới định cư. Đồng thời dần dần nắm giữ chuyện cổ tích thế giới quyền chủ đạo. Huyền Nguyệt Đại Lục, lúc này Đại Lục ở bên trên cách hắn tiến vào chuyện cổ tích thế giới mới trôi qua hơn 10 ngày đâu. Trong nháy mắt mà thôi. Đây là địa phương nào? Tịch Nhan, Reller, Tiểu Tiên Nữ, Công Chúa Bạch Tuyết Annie 5 người đều có loại đối thế giới xa lạ sợ hãi. Thuộc về ta địa phương. Tô Tầm đem Tây Vương Mẫu đặt lên giường. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Tây Vương Mẫu công pháp tự động vận chuyển, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Tô Tầm xuất ra một viên kim đan cho Tịch Nhan. Ăn luôn nàng đi, người liền có thể biến thành người. Thật sao? Tịch Nhan nghe vậy con mắt lóe sáng, ôn nhuận môi đỏ mở ra. Từ Tô Tầm trong tay ngậm lấy đan dược, đồng thời còn nghịch ngợm đồng ý ngón tay của hắn. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời. Lão quân kim đan, phàm nhân một hạt có thể thành tiên. Tịch Nhan nuốt vào tiên đan về sau, trực tiếp từ một phàm nhân biến thành nhân tiên. Đồng thời đuôi cá cũng thay đổi thành hai đầu trắng nõn đôi chân dài. Ân, để chân cái chủng loại kia. Ta biến thành người. Tịch Nhan nhưng căn bản không để ý tới chân của mình trên chính không mảnh vải che thân. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Tiểu tiên nữ nhìn xem Tô Tầm tò mò hỏi. Lời này lời ngầm liền là. Ta cũng muốn. Tô Tầm mắt lộ ra trêu tức nhìn xem nàng. Ngươi muốn ăn đan dược. Vậy thì phải ăn trước điểm khác. Phi, tiểu tiên nữ nhổ một cái. Nàng đã thành một cái dây hiểu nữ hài. Tô Tầm cười ha ha một tiếng không còn đùa nàng. Trực tiếp cho tiểu tiên nữ. Công chúa Bạch Tuyết mấy người đều phát một viên kim đan. Dù sao với hắn mà nói liền cùng đường đậu đồng dạng. Được rồi, các ngươi trước thật tốt tiêu hóa một chút thế giới này hết thảy đi. Tô Tầm vứt xuống mấy cái thẻ ngọc. Sau đó lại giao các nàng đọc thẻ ngọc phương pháp. Làm xong đây hết thảy. Hắn liền đi ra khỏi phòng. Ra gian phòng sau chính là một cái tiểu viện. Trồng đầy cây trúc cùng cây đào. Cái viện này là thuộc về hắn. Tô Tầm đi đến rừng trúc cái khác bàn đá ngồi xuống. Đem Côn Lôn kính từ hệ thống không gian bên trong đem ra. Ngươi dám khinh nhờn nương nương thánh khu. Côn Lôn kính lời còn chưa nói hết. Sau đó liền kêu lên sợ hãi. Đây là cái gì thế giới? Tốt nồng tiên linh chi khí. Không yếu tại Cửu Châu thiên giới. Không, là so Cửu Châu càng đậm. Đây chỉ là Trung Châu. Trên ba châu tiên linh chi khí càng đậm. Tô Tầm hững hờ nói. Trên ba châu, Vân Châu, Thần Châu, Thiên Châu. Vân Châu là lấy Cửu Châu tiên Phật nhóm làm chủ đạo địa bàn. Thiên Châu là thiên yêu lãnh địa. Thần Châu là thần tộc địa bàn. Trong đó thần tộc thần bí nhất. Côn Lôn kính đã quên Tô Tầm khinh nhờn Tây Vương Mẫu thánh thể sự tình. Ngoại trừ Cửu Châu, thế mà còn có thế giới như vậy. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nơi này là Huyền Nguyệt Đại Lục. Thiên yêu liền đến từ nơi này. Cửu Châu Tiên Phật cũng tới nơi này. Tô Tầm lúc trước đem đại chiến sau sự tình nói cho Côn Lôn kính. Côn Lôn kính sau khi nghe xong thật lâu im lặng. Thật lâu mới tò mò hỏi. Người nếu là Cửu Châu tu sĩ. Vì sao lúc trước ngươi không có tham chiến. Ta không nhìn thấy ngươi. Làm Tây Vương Mẫu pháp bảo. Cửu Châu mỗi một cái thánh nhân nó đều biết, nhưng chưa thấy qua Tô Tầm. Càng không có tại trận đại chiến kia tại nhìn thấy Tô Tầm thân ảnh. Khi đó ta còn chưa ra đời đâu. Cửu Châu đại chiến qua đi mấy trăm năm về sau. Ta mới tại một cái tên là địa cầu Cửu Châu mảnh vụn bên trên xuất sinh. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Không có khả năng. Côn Lôn kính thốt ra. Không chút khách khí nói. Trong thời gian ngắn như vậy. Người nói cho ta ngươi từ một phàm nhân tu luyện thành thánh nhân. Bản tọa cần phải gạt ngươi sao? Tô Tầm lấy ra thánh nhân khí thế. Chẳng thèm ngó tới nói. Cái này rất khó khăn để người tin. Côn Lôn kính vẫn là không dám tin tưởng. Không có chỉ ít thời gian vạn năm. Thế mà có thể tu luyện thành thánh. Cái này là dạng gì thiên tư? Dạng gì thiên tư cũng làm không được a. Tô Tầm đã không muốn cho nó tiếp tục giải thích. Mà là hỏi ngược lại. Cửu Châu tiên Phật bên trong người nào mạnh nhất? Hạo Thiên Thượng Đế a. Côn Lôn kính đáp. Hạo Thiên Thượng Đế liền là Ngọc Đế. Ngọc Đế tên đầy đủ là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hồng Quân Lão Tổ đâu? Tô Tầm mộng bức, Côn Lôn kính càng mộng bức. Cái gì Hồng Quân Lão Tổ? Chúng ta Cửu Châu có cái này thần tiên sao? Tô Tầm lúc này mới chợt hiểu. Hồng Quân Lão Tổ là trong Phong Thần viết. Phong Thần thành sách Minh Triều. Tại Hoa Hạ truyền thống trong thần thoại căn bản không có Hồng Quân nhân vật này. Về phần Tam Thanh, đạo giáo trong thần thoại ngược lại là có. Địa vị của bọn hắn cũng không có trong Hồng Hoang cao như vậy. Như thường là về Ngọc Đế điều khiển. Chính thống trong thần thoại, Ngọc Đế liền là tối sâu. Bằng không làm sao làm lão đại đâu. Hạo Thiên Thượng Đế thực lực gì? Tô Tầm lại hỏi, Côn Lôn kính đáp, không người biết được. Nhưng đế tôn vượt qua 1.750 kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm, càng là chúa tể Cửu Châu, tam giới tiên Phật yêu nhân, không đưa ra tả hữu người. Hắn bản thân thực lực đã không thể đơn thuần đi dùng tu vi đến giải độc. Tựa như đồng dạng là cửu phẩm thánh nhân, nhưng đồng dạng cửu phẩm thánh nhân tuyệt không phải Ngọc Hoàng Đại Đế đối thủ. Thiên yêu là tứ đại hung thú sao? Tô Tầm lại hỏi một vấn đề. Rốt cuộc Côn Lôn kính là bên cạnh hắn đối Cửu Châu cùng thiên yêu trận đại chiến kia hiểu nhiều nhất. Côn Lôn kính nói. Không sai. Trận đại chiến kia bên trong hung thú tứ tổ cũng xuất hiện. Hỗn độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, bọn hắn thực lực đều cực kỳ mạnh. Nói nhảm, không mạnh dám phản công Cửu Châu sao? Cửu Châu thực lực mạnh nhất là người nào? Tô Tầm lại hỏi. Hạo Thiên Thượng Đế, Như Lai Phật Tổ, Âm Thiên Tử Bệ Hạ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc, Nữ Oa Nương Nương, Tam Thanh Bốn Ngự, Tam Hoàng, Côn Lôn kính thuộc như lòng bàn tay. Tô Tầm nói, Âm Thiên Tử vẫn lạc, truyền thừa của hắn bị ta chiếm được. Bây giờ ta là thế hệ này mới Âm Thiên Tử, muốn tại giới này trọng lập âm ti. Âm Thiên Tử Bệ Hạ vẫn lạc, Côn Lôn kính thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Tự hồ không thể tin được. Tô Tầm trực tiếp tế ra Âm Thiên Tử kiếm cùng Âm Thiên Ấn Tỷ. Những này so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Côn Lôn kính trầm mặc thật lâu. Âm Thiên Tử bệ hạ hẳn là cùng thiên yêu tộc thánh nhân một đồng quy vu tận. Lấy Âm Thiên Tử thực lực không nên vẫn lạc. Nếu như vẫn lạc, vậy khẳng định cũng chém giết một vị thánh nhân. Không sai, ta tìm tới Âm Thiên Tử truyền thừa lúc. Còn có một cây cung. Tô Tầm lấy ra thiên yêu cung. Côn Lôn kính cũng không nhận ra cây cung này. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi vì sao không đi Vân Châu? Bởi vì ta có mình sự tình muốn làm. Tô Tầm mỉm cười. Đem Âm Thiên Tử kiếm cùng thiên yêu cung thu hồi. Hiện tại đi Vân Châu tính là gì? Đầu nhập vào Đồng Hương. Hắn muốn tại Trung Châu phát triển sự nghiệp của mình. Sau đó tại Vân Châu Đồng Hương cần trợ giúp thời điểm lại đi. Đến lúc đó thiên yêu tộc tính là cái gì chứ? Toàn bộ chộp tới làm âm ti chính phủ công chức chuyên phối tọa kỵ. Cùng Côn Lôn kính một phen nói chuyện lâu về sau. Tô Tầm bắt đầu bế quan. Bế quan đem địa thư luyện chế thành sinh tử bộ. Hắn đang bế quan thời điểm. Thái Châu tu sĩ liên minh ngay tại Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái dẫn đầu hạ tích cực trù bị bên trong. đến bây giờ còn không xuất ra cái chương trình. Thời gian như mặt nước trôi qua, thấy được, lại bắt không được, chỉ chớp mắt chính là hơn một năm trôi qua. Một ngày này, Tô Tầm tĩnh thất rốt cục mở ra, một bộ hắc bào Tô Tầm từ bên trong đi ra. Địa thư đã bị hắn luyện thành sinh tử bộ, mà lại là lấy địa thư là bản thể, lại dựa vào tài liệu khác đã luyện thành mấy bản. Rốt cuộc thập điện diêm là ít nhất phải nhân thủ một bản mới đủ. Địa thư luyện chế sinh tử bộ, nhưng tìm đọc thiên hạ tuổi thọ của con người cùng một sinh thiện ác, bao quát tu sĩ, đương nhiên, thánh nhân khẳng định là không nhìn thấy. Hắn đi ra tĩnh thất, thần niệm quét qua đã nhìn thấy cây đào hạ mấy cái nữ nhân ngay tại chơi đùa. Chính là Reller, Tịch Nhan cùng công chúa Bạch Tuyết, tiểu tiên nữ năm người. Năm người cùng một năm trước đã không đồng dạng. Trên thân tất cả đều mặc thế giới này váy dài. Đây là đã nhập gia tùy tục. Tô Tầm ý niệm khẽ động xuất hiện trong phòng ngủ. Trước nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngủ say Tây Vương Mẫu. Sau đó lại xuất hiện tại trong rừng đào. Tiện tay ôm hai người. A, Tầm ca, người rốt cục xuất quan. Bỗng nhiên trông thấy Tô Tầm, Tịch Nhan cùng Reller một trận mừng rỡ. Ôm Tô Tầm cổ nũng nịu. Annie, tiểu tiên nữ cùng công chúa Bạch Tuyết ba người đứng ở một bên. Muốn lên trước thân cận, nhưng lại có lo lắng. Các ngươi chơi trước, ta đi làm chút chuyện. Tô sờ lên hai người khuôn mặt, đi theo sau gọi tới Thông Thiên giáo chủ, để hắn hỗ trợ tương sinh chết sổ ghi chép đưa đi Linh Châu Âm Ti. Bởi vì hắn còn có chuyện khác, thật sự là lãng phí. Trà đạp pháp bảo, phong thần thế giới nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn xem những cái kia sinh tử bộ, đều là có chút im lặng. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được địa thư lực lượng, nhưng thế mà bị Tô Tầm chia tách. Phung phí của trời a, ta không thiếu pháp bảo. Tô Tầm huyễn cái dầu, kia vạn ác kẻ có tiền sắc mặt triển lộ không bỏ sót. Một bộ đỏ pháo Thông Thiên giáo chủ cười nói, đã như vậy, vậy không bằng đưa cho chúng ta mấy món pháp bảo. Không có vấn đề a, Tô Tầm tiện tay ném ra một cây kim cô bổng. Bị Thông Thiên mặt đen lên bóp thành sắt vụn. Kim cô bổng đối kim tiên, đại la kim tiên tới nói đều là không sai bảo vật. Đối thánh nhân liền vô dụng. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Tô Tầm ôm nữ oa tùy tiện tuyển cái gian phòng. Tiến hành xong đứng, nam nữ thần hồn tương dung cảm giác. Đó mới là cực hạn hưởng thụ. Có muốn hay không ta? Chấm, muốn cũng nhanh chút. Ngươi làm ta là tiểu cô nương sao? Loại sự tình này sao có thể nhanh đâu? Phải từ từ mới có thể có tốt nhất thể nghiệm. Ta kinh nghiệm phong phú. Ba ngày sau, Tô Tầm mới thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng. Nữ oa gương mặt xinh đẹp thì là đỏ bừng. Bất kể nói thế nào, nữ thánh nhân cũng là nữ nhân nha. Tô Tầm lại đi tìm được Mộng Linh. Bệ hạ, người rốt cục xuất quan. Trông thấy Tô Tầm, Mộng Linh như chút được gánh nặng bàn nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất rốt cục có chủ tâm cốt đồng dạng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tô Tầm tò mò hỏi. Không rõ Mộng Linh lấy ở đâu áp lực lớn như vậy. Mình cũng không ép nàng a, Mộng Linh lo lắng nói. Thái Châu tu sĩ liên minh đã nhanh muốn tổ kiến xong. Nửa năm sau tại Thái Ất kiếm phái cử hành thành lập nghi thức. Ngươi liền không nóng nảy sao được. Nàng cảm giác toàn bộ Vân Hà kiếm phái giống như liền tự mình một người mệt nhất. Hắn cũng cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa nói qua. Hai người đều là thờ ơ, hiện tại Tô Tầm cũng là này tấm không thể phủ nhận dáng vẻ. Nàng một người là âm ti bỏ ra quá nhiều a. Minh chủ xác định chưa? Tô Tầm hỏi. Mộng Linh lắc đầu. Còn không có đâu. Hẳn là sẽ tại thành lập nghi thức trên xác định được. Là Thái Ất kiếm phái tông chủ khả năng rất lớn. Đem thành lập địa điểm định tại Thái Ất kiếm phái liền đã có thể nói rõ rất nhiều. Cũng không nhất định. Vị trí minh chủ sẽ không như vậy mà đơn giản định ra tới. Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Liên minh lực lượng là khổng lồ. Minh chủ vị trí cái nào tông môn đều muốn. Đặc biệt là Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái. Hai nhà này tuyệt đối sẽ cạnh tranh. Nhìn xem Tô Tầm từ đầu đến cuối một bộ không nóng không lạnh, không nhanh không chậm dáng vẻ. Mộng Linh đều thay hắn gấp. Bệ hạ của ta a, ngươi liền không có chút nào sốt ruột sao? Có cái gì tốt nóng này? Ta tới là phải nói cho ngươi. Ta muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Vân Hà kiếm phái đóng chặt sơn môn là đủ. Tô Tầm nhấp một ngụm trà. Mộng Linh, quảng cáo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đầu tiên là bế quan. Hiện tại còn muốn ra ngoài du lịch. Ta hiện tại xuống xe còn kịp sao? Tô Tầm biểu thị, cửa xe đã hàn chết rồi. Bệ hạ, hiện tại đã lửa cháy đến nơi. Mộng Linh hảo tâm mệt mỏi a, nàng là thật lo lắng. Chỉ là đốt lông mày cũng không phải đốt. Lông, Tô Tầm tán thưởng một tiếng. Trà này không tệ a, Mộng Linh. Nàng cảm giác tức giận đến chính là đau. Tô Tầm biểu thị có thể giúp nàng xoa xoa hóa giải một chút đau đớn. Dù sao cũng là cấp trên quan tâm nữ thuộc hạ nha. Coi như là cho nữ thuộc hạ phát nhân viên phúc lợi. Trấn Yêu Kiếm đi đâu? Tô Tầm không nhìn thấy Trấn Yêu Kiếm thân ảnh. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì xuất quan, tên kia không có khả năng không nghe tin mà đến a. Mộng Linh hữu khí vô lực đáp. Hắn đang bế quan đâu? Nói phải nhanh một chút lại tu luyện từ đầu người hồi sinh. Tô Tầm đã hiểu. Tên kia thèm công dương bạch cái kia thanh bội kiếm bên trong kiếm linh. Nếu như không có một bộ thân người, hắn chỉ có thể làm thèm. Có thân người mới có khả năng. Quả nhiên, muội tử mới là LSP nguyên động lực. GSS mới là thứ nhất sức sản xuất a, sẽ không hiểu lầm. Ta nói chính là làm chuyện tốt. 3 ngày sau, Tô Tầm rời đi Vân Hà kiếm phái. Cùng hắn cùng rời đi còn có công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết trong tay ôm Âm Thiên Tử kiếm. Thân phận của nàng bây giờ là Tô Tầm kiếm thị. Tô Tầm đổi một thân bạch bào. Đồng thời còn đổi khuôn mặt. Ân, hắn muốn gây sự tình đi. Hắn tiến về thứ một chỗ là Thái Hoa Tông. Vân Châu nổi danh môn phái đều là kiếm tông. Thái Hoa Tông cũng không ngoại lệ. Đồng dạng là kiếm tu môn phái. Tông chủ chính là nhất phẩm thánh nhân. Chỉ cần có thánh nhân tọa trấn, liền có thể xem như tam lưu tông môn. Tô Tầm phải dùng kiếm khiêu chiến Thái Châu tất cả có thánh nhân trấn giữ tông môn. Đồng thời đem nó từng cái đánh bại. Đây là công dương bạch từng dùng qua biện pháp. Có thể để cho hắn tại trong thời gian rất ngắn dương danh. Cũng tương tự có thể thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Bằng không hắn dựa vào cái gì cạnh tranh Thái Châu tu sĩ liên minh minh chủ vị trí. Thân phận của hắn bây giờ là công dương bạch đã từng thân truyền đệ tử. Bởi vì lúc trước hắn từ kiếm thần cung bên trong lộ ra không ít công dương bạch điển tịch. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng công dương bạch sáng tạo kiếm pháp thần thông đối địch. Dạng này liền có thể ngồi vững hắn kiếm thần truyền nhân thân phận. Dù sao công dương bạch đều đã chết. Ai biết được, kiếm thần truyền nhân, tu vi xuất chúng, đồng thời lại có rất lớn danh khí. Phía sau không có tông môn. Dạng này người làm minh chủ. Thế lực khắp nơi cũng dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì phía sau không có thế lực. Liền đại biểu Tô Tầm coi như làm tới minh chủ cũng vô pháp độc tài đại quyền. Cho nên có thể để thế lực khắp nơi đều đối với hắn yên tâm. Ân, chờ Tô Tầm lên làm minh chủ về sau. Liền sẽ toàn tâm toàn ý là Thái Châu tu sĩ mưu phúc lợi. Sau 5 ngày, Ngọc Tuyên Thành, một vị tuấn mỹ nam tử áo trắng, mang theo một thiên hương quốc sắc nâng kiếm thiếu nữ bước vào thành này. Thái Hoa Tông cùng những tông môn khác đều tu ở trên núi khác biệt. Liền xây ở Ngọc Tuyên Thành thành Tây, ở vào phố xá sầm uất. Nói là tông môn, lại càng giống là học viện. Công chúa Bạch Tuyết bưng lấy kiếm cùng sau lưng Tô Tầm. Một đôi mắt trái xem phải xem. Đáp ứng không xuề. Trước đó 1 năm một mực tại Vân Hà kiếm phái. Đây là đầu nàng một lần xuống núi. Đúng cái gì đều rất hiếu kỳ. Hai người đi trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là công chúa Bạch Tuyết. Tuyệt mỹ khuôn mặt liền không nói. Thổi qua liền phá ra thịt mới là cực phẩm. Nhưng lại không ai chạy tới bắt chuyện. Rốt cuộc chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra hai người này không đơn giản. Trông thấy mỹ nữ liền lên đầu ngốc tất cuối cùng vẫn là số ít. Bằng không liền là thực nghiêu dồn đến muốn làm gì thì làm tình trạng. Người cực kỳ thích náo nhiệt. Tô Tầm hỏi, Công chúa Bạch Tuyết đáp, chỉ là hiếu kỳ, nàng trời sinh tính không màng danh lợi. Hoàn toàn chính xác không phải không người thích náo nhiệt. Dọc theo con đường này một câu đều không nói. Đi theo ta, hãy mở mắt to ra mà xem thật tốt học. Người cực kỳ thích hợp luyện kiếm. Tô Tầm thản nhiên nói. Nàng sở dĩ mang lên công chúa Bạch Tuyết. Không phải là bởi vì nàng tại trong mấy người nhan giá trị tối cao. Là bởi vì nàng đối kiếm thiên phú. Tô Tầm nói với nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Công chúa Bạch Tuyết mấp máy môi. Vâng, công tử, không bao lâu, hai người đến mục đích. Thái Hoa Tông ngoài cửa lớn. Hai người dừng bước lại. Oanh, một đạo kiếm ý từ trên thân Tô Tầm bay thẳng thương khung. Chanh 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 chanh. Thái Hoa trong tông, tất cả trường kiếm toàn bộ phát ra trận trận kiếm ngân vang. Sau đó cứ thế mà hướng về cùng một cái phương hướng uốn lượn. Tựa như lành nghề quỳ lạy chi lễ đồng dạng, Thái Hoa Tông đệ tử đều là quá sợ hãi. Không biết vị tiền bối nào quang lâm Thái Hoa Tông, nương theo lấy một đạo giọng ôn hòa. Ngay sau đó một giữ lại râu ngắn trung niên nhân đi ra. Người này chính là Thái Hoa Tông tông chủ Tần Thắng. Cùng sau lưng hắn còn có Thái Hoa Tông trưởng lão cùng số lớn bởi vì tò mò mà ra đệ tử. Trông thấy Tô Tầm. Tần Thắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tại hạ Tần Thắng, Thái Hoa Tông tông chủ, xin hỏi tiền bối giá lâm ta Thái Hoa Tông là cần làm chuyện gì? Tô Tầm trên người kiếm ý biến mất, Thái Hoa trong tông những cái kia pháp kiếm cũng khôi phục bình thường. Nghe nói Tần Tông tộc tự sáng tạo Thái Hoa kiếm pháp kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt tới gặp một fan, Tô Tầm lạnh nhạt nói. Tần Thắng cười nói. Tiền bối nói đùa, lấy vãn bối tu vi làm sao có thể cùng tiền bối đánh đồng. Ý là, người đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Yên tâm đi, bản tọa khinh thường tại ỷ vào tu vi bắt nạt ngươi. Sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng giai. Tô Tầm đứng chắp tay, gió nhẹ mây bay nói. Tần Thắng nghe vậy, xem như xác định, vị này thật chỉ là đơn thuần đến so kiếm. Liền nói. Tiền bối đường xa mà đến, quả quyết không có để ngươi tay không mà về đạo lý. Đã như vậy, vãn bối liền bêu xấu. Đi theo ta, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thân ảnh hướng ngoài thành thâm sơn bay đi. Công chúa Bạch Tuyết đuổi theo. Tần Thắng cũng là theo sát phía sau. Thái Hoa Tông dài đám đệ tử cũ cũng là nhao nhao bay đi. Ngọc Tuyền Thành bên trong tu sĩ khác mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng toàn bộ đi theo. Ngọc Tuyền Thành bên ngoài 300 dặm. Tô Tầm cùng Tần Thắng riêng phần mình đứng tại một ngọn núi xa xa hướng tới. Tô Tầm tay một chương. Công chúa Bạch Tuyết trong ngực ôm âm thiên tử kiếm xuất khiếu bay vào trong tay hắn. Tiền bối. Đắc tội. Tần Thắng tiếng nói vừa ra. Một thanh ửng đỏ trường kiếm xuất hiện trong tay. Đạp không mà lên. Một kiếm đâm ra. Hoa lệ kiếm mang như là cầu vồng trói lọi, vô số cánh hoa phế vật, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy trong nhân thế đẹp nhất cảnh sắc. Thái Hoa kiếm pháp thức thứ 9, sát na phương hoa, đây là nghĩ một kiếm phân thắng thua. Tô Tầm động, âm thiên tử kiếm một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang gào thét mà đi, không có loè loẹt, chỉ là thật đơn giản một kiếm. Một kiếm này nhìn như hữu hình lại vô hình, thẳng phá vỡ thần hồn. Tần Thắng trường kiếm trong tay bị đẩy lùi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tô Tầm chém ra kiếm mang không bị thương một ngọn cây cọng cỏ, nhưng lại dễ như trở bàn tay đả thương một vị nhất phẩm thánh nhân. Soạt, tất cả quan chiến tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cái này là dạng gì kiếm đạo tu vi? Giờ khắc này, bọn hắn lờ mờ từ trên thân Tô Tầm nhìn thấy một người khác cái bóng. Kia là cái truyền thuyết. Ta thua, Tần Thắng che ngực, có chút thất hồn lạc phách. Kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị xong sẽ thua. Nhưng thật thua thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút cô đơn. Bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm làm sao không có đắc thắng ý nghĩ đâu. Tô Tầm tiện tay hất lên. Âm thiên tử kiếm trở vào bao. sau đó mang theo công chúa Bạch Tuyết nhẹ lướt đi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nghĩ đến vừa mới tô tầm kia huyền diệu kiếm pháp, Tần Thắng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Xa xa hô, bản tọa Tô Trường Sinh, sư thừa Công Dương Bạch. Tô Tầm nhẹ nhàng thanh âm bay vào ở đây tất cả tu sĩ trong tai, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Công Dương Bạch, kiếm thần Công Dương Bạch đệ tử, trách không được có như thế kiếm đạo tu vi. Một kiếm kia rõ ràng có Thái Ất kiếm phái kiếm đạo thần thông tử. Đúng vậy a, rõ ràng là cùng hắn sư xuất đồng nguyên. Lý Thái Bạch, hắn đây là muốn bắt chước kiếm thần năm đó chuyện làm. Kiếm chọn thiên hạ tông môn sao? Thái Châu thật muốn náo nhiệt lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.